Và như vào tối thứ ba hàng tuần là trang phụ nữ. Kỳ này nhân dịp Tết, Phương Anh nói về chuyện ngày nay ở trong nước, nhiều cô, nhiều bà chỉ mặc chiếc áo dài đặc trưng của người Việt Nam khi đi lễ chùa, lễ nhà thờ mà thôi.
Thưa quý vị thính giả, ngày Tết, theo truyền thống và thói quen của người Việt, ai ai cũng cố gắng dành cho mình một bộ quần áo đẹp nhất để đi lễ, chúc Tết, thăm hỏi bà con, bạn bè thân thuộc. Vào dịp này, các tiệm may ở khắp ngang cùng ngõ hẻm, to hay nhỏ, đều tất bật với các đơn đặt hàng. Còn ở các siêu thị hay các cửa hàng bán quần áo may sẵn cũng tấp nập, kẻ mua người bán. Từ trẻ đến già, hầu như ai cũng muốn có một bộ quần áo mới trên người diện trong dịp Tết. Riêng với các chị em phụ nữ, thì theo ý kiến của một số người kinh doanh trong nghề thiết kế trang phục và may mặc, thì bây giờ chiếc áo dài trong dịp Tết này, trang phục của phụ nữ Việt Nam chỉ còn được sử dụng khi đi lễ chùa, nhà thờ mà thôi. Kỳ này, Phương Anh xin được dành để nói về chiếc áo dài rất đặc trưng của người Việt Nam chúng ta. Thưa quý vị, theo tài liệu mà Phương Anh thu thập được, thì họa sĩ Nguyễn Cát Tường là người đầu tiên đã cải tiến chiếc áo dài cho phụ nữ Việt Nam. Ông sinh năm 1912 tại Sơn Tây. Năm 17 tuổi, ông trúng tuyển vào trường Cao đẳng Mỹ thuật Hà Nội và tốt nghiệp vào năm 1934. Ông là người đã đóng góp rất nhiều trong việc sáng chế các kiểu quần áo cho phụ nữ Việt Nam. Vào đầu thập niên 1930, chiếc áo dài thuần túy của Việt Nam bắt đầu thay đổi. Giới phụ nữ bắt đầu mặc áo màu và năm 1934. Họa sĩ Cát Tường đã tung ra một loạt các loại mẫu áo dài tân thời trong tập săn đẹp 1934 và báo phong hóa
dưới cái tên Le Mure.
Sau đó, ông tiếp tục thiết kế nhiều mẫu áo dài cho phụ nữ, nữ sinh và áo ngắn mặc trong nhà. Ngoài chuyện cải tiến áo dài cho phụ nữ và đóng góp vào việc thiết kế các kiểu y phục thích hợp với thân hình, lại làm tăng vẻ đẹp của phái nữ, họa sĩ Cát Tường còn cải tiến và mỹ thuật hóa chiếc xích lô đạp thời bấy giờ và được dân chúng ủng hộ nhiệt tình. Tiếc thay, vào ngày 17 tháng 12 năm 1946, ông bị dân quân bắt tại Hà Nội và đưa đi biệt tích. Mặc dù họa sĩ đã ra đi một cách bất ngờ gần 75 năm trước, nhưng bóng dáng của chiếc áo dài mà họa sĩ tài ba Cát Tường thiết kế vẫn tiếp tục xuất hiện tại Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới. Tà áo dài tha thướt, nhã nhặn, kín đáo và duyên dáng làm tăng thêm vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam và là niềm hãnh diện cho người Việt. Từ Los Angeles, California, nhiếp ảnh gia Nguyễn Trọng Hiến, người con trai của họa sĩ Nguyễn Cát Tường, kể cho Phương Anh về chiếc áo dài của phụ nữ ngày xưa.
Màu của nó u tối lắm, tức là nó chỉ có màu nâu hoặc màu đen. Cái quần áo của mình nó lùng thùng lòa thòa, nó có 3-4 tà rồi cái quần cũng rộng. Sự đổi mới của Việt Nam lúc đó nó bắt đầu có, nhất ở trong Nam. Là ngoài Bắc thì hay mặc cái màu nâu hoặc màu đen, còn trong Nam thì là nó bắt đầu nó có những cái lối mà cho người ta mặc quần màu, cái áo màu khác thay vì cái áo nâu. Nhưng mà cũng thường thường là những cái áo đó là màu nó không có được tươi lắm. Thì khi ông Cát Tường ấy bắt đầu ông ấy vẽ những cái gọi là y phục cho phụ nữ, thì trong cái y phục đó thì ông nhấn mạnh cái quần là cái quan trọng nhất. Phía trên mình là nó phải bó sát cái mông xuống cái đùi, gọi là bó sát thì không đúng, là cũng vẫn là hơi rộng, từ cái gấu quần trở xuống nó sẽ loe ra một chút để cho khi mà đi đến cái dáng nó được tha thướt. Sau đó là cái dây nịt quần nó dùng dây chun để cho cái máu nó được lưu thông, mà mình kéo lên hay là kéo xuống nó cũng rất là tiện. Riêng về cái áo dài thì nó cũng có tùy mùa, chẳng hạn như là cái mùa đông thì cái áo nó cần phải nó che kín cái cổ, cái khi mùa hè thì nó phải bật ra để cho người ta được mát. Rồi cái vai áo đó mà bó chặt quá thì cái người đàn bà họ không có thể giơ tay lên cao, không có hoạt động được, thì ông ấy đề nghị là cái vai áo làm hơi rộng ra một chút xíu, dưới khuỷu tay thì nó thon lại. Rồi màu sắc tùy theo cái màu của cái màu da, màu tóc, cái khung cảnh thời tiết. Ví dụ như là trong mùa hè thì đừng nên mặc những cái màu áo chẳng hạn như nó chói chang quá, thì nên chọn những cái màu nó nhẹ.
Nhân nói đến chiếc áo dài của phụ nữ Việt Nam ngày nay, ông Hiến cho hay là bây giờ chiếc áo dài đã trở thành quốc phục, nhưng lại không còn được sử dụng hàng ngày như trước, trừ các em nữ sinh hay trong các dịp lễ lớn mà thôi, ông nói.
Trong mấy năm vừa rồi đó tôi có đi chụp hình ở Việt Nam cũng nhiều. Tôi đi từ Bắc đến Nam thì thường thường các em đi học thì thường thường các em mặc quần áo dài. Từ cầu Trường Tiền hay là mình đứng ở những cái tỉnh ở Bạc Liêu, nhìn các em đi học thấy các em mặc áo dài nhiều lắm. Bây giờ đó là khi mà tất cả những cái ngày lễ lớn á, cái áo dài nó trở thành nó giống như là một cái quốc phục đó, người ta hay mặc cái đó. Cái người phụ nữ của mình bây giờ nó độc lập mạnh lắm. Họ muốn được quần áo họ mặc nó phải được hợp thời trang, tăng cái vẻ đẹp của họ, mà đồng thời họ có thể di động dễ dàng. Cái áo dài mình tương đối là nó vẫn là còn tha thướt, nó vẫn còn yểu điệu quá đấy.
Thưa quý vị, nhân dịp Tết, Phương Anh cũng hỏi thăm nhà may Hoài Hương ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh để hỏi thăm về chiếc áo dài trong mấy ngày Tết. Chị Hương, chủ tiệm may cho hay.
Vẫn có mặc, nhưng mà thường thì chỉ có ngày như ngày mùng 1 đi chùa. Nếu mà những ai là Phật tử thì mặc áo dài nhiều, chứ đi thăm thì không đâu. Chỉ có những cái dịp quan trọng, ngày chúc Tết, đi bạn bè thì người ta không mặc đâu. Ít lắm, nói chung là ít lắm chị.
Nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Võ Việt Trung, chuyên về áo dài, chủ trương cải biến áo dài mặc với quần jean, cho biết.
Tết là một trong những dịp mà bên Trung khách hàng đến rất nhiều, tại vì thương hiệu của Trung là chuyên về áo dài. Và chúng thấy cứ mỗi lần Tết và chúng thấy là mọi người, cái suy nghĩ của họ có thể là họ muốn quay về cội nguồn hay là văn hóa gì đó. Cái thế hệ trẻ bây giờ, những cái em nam, tụi nó sẵn sàng tới đây để mua áo dài nam và đặt nữa. Thì chúng thấy đó một điều đáng mừng là các bạn nhiều lứa tuổi, nói chung là mọi người mặc áo dài rất nhiều trong những dịp Tết hôm nay. Nói chung là mình thấy rõ một điều là cái văn hóa của mình nó không phải là mai một, mà nó gần như để cho lớp trẻ nó cũng đã hiểu biết thêm về cái cội nguồn của mình, và trong ngày Tết thì mọi người lại ưu tiên cho cái trang phục quốc phục áo dài mình nhiều hơn. Trong ngày mùng 1 thì họ lại chọn áo dài đi chung với một cái bộ truyền thống, với những cái gì mà gọi là nền nã dân tộc từ trước giờ.
Theo anh, ngày thường thì chiếc áo dài cải biên có thể mặc với quần jean, nhưng đã là ngày Tết thì áo dài phải nên theo kiểu mẫu truyền thống của người Việt. Anh nói.
Chúng nghĩ là ngày mùng 1 mà trong đất đầu năm thì mọi người nên mặc như vậy, những cái bộ truyền thống như vậy thì chung hoàn toàn là gợi ý cho họ chọn những cái màu dân tộc như thế nào để cho nó không có mất đi cái truyền thống của mình. Đường phố Sài Gòn mình mặc áo dài nhiều lắm đấy. Hiện tại bây giờ là giới trẻ nó có trở về cội nguồn, giới trẻ nó lại sống có thể hiểu biết nhiều hơn, thì mọi người lại họ lại quan tâm. Tôi thấy là càng ngày mọi người đều chú trọng đến cái dân tộc của mình, cái trang phục nhiều, cái văn hóa mặc của mình nhiều.
Đó là tình hình ở Sài Gòn. Thế nhưng ở Hà Nội, năm nay thời tiết lạnh giá nên cũng ảnh hưởng đến việc mặc áo dài trong ngày Tết. Và trên thực tế, chiếc áo dài giờ đây đa số chỉ còn được sử dụng trong các buổi lễ tôn giáo trong dịp này mà thôi. Cô Hương, nhân viên khách sạn Melanie ở Hà Nội phát biểu.
Nó lạnh quá, mọi người không mặc được áo dài. Tết em cũng thấy ít người mặc áo dài lắm. Em thấy ở Hà Nội, em thấy hầu như là em chả thấy mặc áo dài gì cả. Em thấy người lớn tuổi, mùng 1 Tết người ta cũng rất hay mặc áo dài, mình thấy chúc Tết. Thanh niên chả mấy khi người ta mặc, khi mà đám cưới bạn bè thì người ta cũng mặc áo dài. Còn bình thường thì không. Lạnh như này thì chắc là người ta không mặc được chị ạ. Em cho đến chả thấy mặc áo dài, chả hiểu tại sao. Bởi vì có nghĩa do là lạnh quá. Thường áo dài người ta chỉ mặc trong những dịp lễ, những ngày đặc biệt. Ví dụ như là cưới hay là bê tôn công giáo, người ta mặc áo dài để đi đến nhà thờ. Thế còn bình thường thanh niên thì không thấy ai mặc áo dài cả. Nếu mặc áo dài thì người ta lại bảo là đầu óc có vấn đề hay là gì đấy, mà tự nhiên thấy ngày bình thường tự nhiên mặc áo dài rất là buồn cười ạ.
Cô cũng chia sẻ với Phương Anh rằng bản thân cô thích ngắm phụ nữ mặc áo dài, và vì nhu cầu công việc cô phải mặc áo dài đi làm hàng ngày. Thế nhưng nhiều khi chiếc áo dài cũng làm cô vướng víu, khó chịu, cô nói.
Em cũng thích người ta mặc áo dài, nhưng mà em thì em không mặc, bởi vì thứ nhất là nó vướng. Chỉ có ví dụ như là đi đâu, đám cưới bạn bè, có dịp gì đấy mình mới mặc áo dài thôi, chứ không tự nhiên áo dài thì chả dám tự nhiên. Mà hầu như mọi người cũng thế, mà là em thấy mọi người rất ít mặc áo dài, chỉ trong khách sạn, nhà hàng, những cái dịp quan trọng thì mọi người mặc áo dài, chứ bình thường chả ai mặc áo dài cả.
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Trọng Hiến, con trai của họa sĩ Cát Tường năm xưa, cho rằng hiện nay một số nhà thiết kế thời trang vì chú ý đến cái lạ của bộ y phục áo dài nên phần nào làm mất đi nét đẹp duyên dáng của phụ nữ. Ông phát biểu.
Cái người mà thiết kế ra cái phải biết được cái đẹp của người phụ nữ và làm sao mà tạo được một cái bộ áo nó tôn được cái vẻ đẹp ra, và những cái nét mềm mại của phụ nữ đều phải được đưa lên. Chẳng hạn như tà áo của mình đi xuống á, khi mà một lần gió nó phớt qua thì người ta gọi là cái tà áo nó đón gió, nó mang gió về, tức là mình đi mình thấy tha thướt, rồi những cái tia nắng nó chiếu vào trên cái lụa Hà Đông á, nó làm cho các thi sĩ nó bật lên những vần thơ. Thì tất cả những chuyện đó là cái áo dài của mình nó đón gió, nó đón nắng, đón gió, nó làm cho cái người phụ nữ nó trở thành nó giống như là một cái huyền thoại, nó nhập vào cái tim óc của cái người xem. Tất cả cái áo dài nó đều thể hiện được một cách rất là thanh tao.
Ý kiến này của ông được khá nhiều người chia sẻ. Thực vậy, chắc quý vị cũng đồng ý với Phương Anh rằng phụ nữ Việt Nam dù ở bất cứ tuổi nào, dù ở bất cứ nơi nào, hoàn cảnh nào, khi khoác lên mình chiếc áo dài thì vẻ đẹp luôn được tăng lên. Hơn nữa, đó lại là một y phục truyền thống. Nên Phương Anh tin rằng dù ít còn thấy xuất hiện trong đời sống hàng ngày, nhưng chiếc áo dài sẽ không bao giờ mất đi như hy vọng của nhiếp ảnh gia Nguyễn Trọng Hiến.
Tôi nghĩ rằng là ngày nào còn người Việt Nam thì cái ngày đó cái áo dài của mình nó vẫn còn.
Trang phụ nữ xin chấm dứt nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào kỳ sau.